Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tăng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về Đại hội Giới Trẻ Châu Á sắp diễn ra tại Phi Lục Tăng. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Brescia, Ý. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Phaolô Đệ Lục. Hôm Chủ nhật, mùng 8 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm Brescia, Bắc Ý, sinh quán của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức Benedicto nhấn mạnh rằng, vị giáo hoàng này đã dâng hiến trọn cuộc đời cho giáo hội. Trong thánh lễ được cử hành ngoài trời, với sự tham dự của hàng ngàn người tại một quảng trường mang tên Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn vinh danh Đức Phaolô Đệ Lục, vị giáo hoàng vĩ đại đã dâng hiến cả cuộc đời cho giáo hội. Vì lý do an ninh và cũng để giúp cho mọi người có thể nhìn thấy Đức Thánh Cha, chính quyền địa phương đã khuyên không nên mang dù. Dưới trời mưa, dân chúng chỉ đội trên đầu một chiếc mũ bằng plastic màu xanh và vàng. Đức Thánh Cha đã dành trọn bài giảng của Ngài để chứng minh tính thời sự của giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục. Trích dẫn tuyển tập có tựa đề, những suy tư về sự chết của Đức Phaolô Đệ Lục. Đức Thánh Cha nói rằng, vị giáo hoàng này đã say mê yêu mến giáo hội và đã làm hết sức mình để cho mọi người hiểu và yêu mến giáo hội. Tin Vatican. Tòa Thánh cho công bố tông hiến của Đức Thánh Cha về việc thiết lập cơ chế pháp lý dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Sáng thứ Hai, mùng 9 tháng 11 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố tông hiến có tựa đề bằng tiếng Latin Anglicanorum Sectibus, các nhóm tín hữu Anh giáo, về việc thành lập các giới hạt tổng nhân nhằm giúp các tín hữu Anh giáo hội nhập vào các giáo hội Công giáo, mà vẫn có thể bảo tồn gia sản Anh giáo. Tông hiến khẳng định rằng, việc thiết lập các giáo hạt tổng nhân dành cho các nhóm tín hữu Anh giáo thuộc thẩm quyền Bộ Giáo lý Đức Tin và trong lãnh thổ của một hội đồng giám mục. Về việc cử hành phụng vụ, giáo hạt tổng nhân có năng quyền cử hành thánh thể và các bí tích khác theo sách phụng vụ riêng của truyền thống Anh giáo được Tòa Thánh phê chuẩn. Giáo hạt tổng nhân được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của một vị bản quyền được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, và vị này có quyền bính thông thường, đại diện và tổng nhân. Tông hiến quy định rằng, những người đã từng thi hành tác vụ phó tế, linh mục hoặc giám mục trong giáo hội Anh giáo, có thể được vị bản quyền nhận cho làm ứng sinh chịu các chức thánh trong giáo hội Công giáo. Đối với các thừa tác viên có gia đình, thì cần phải tuân giữ các quy luật của thông điệp Sacerdotalis Celibatus, độc thân linh mục. Trái lại, các thừa tác viên độc thân thì phải tuân giữ luật độc thân giáo sĩ. Đàng khác, vị bản quyền chỉ nhận làm ứng sinh linh mục những người còn độc thân. Việc chuẩn luật độc thân chỉ được giải quyết theo từng trường hợp, theo các tiêu chuẩn khách quan được Tòa Thánh phê chuẩn. Tông hiến dự trù rằng, sau khi nghe ý kiến của các giám mục giáo phận và với sự chấp thuận của Tòa Thánh, vị bản quyền có thể thành lập các giáo xứ tổng nhân để săn sóc mục vụ cho các tín hữu thuộc giáo hạt. Các cha sở được hưởng tất cả các quyền lợi và phải tuân giữ các nghĩa vụ mà giáo luật đã quy định. Ngoài ra, giáo dân và tu sĩ muốn thuộc về giáo hạt phải bày tỏ ước muốn trên giấy tờ. Tông huấn quy định rằng, vị bản quyền được một hội đồng cai trị trợ giúp. Hội đồng này được điều hành theo quy chế, được vị bản quyền chấp thuận và được Tòa Thánh phê chuẩn. Hội đồng này do vị bản quyền chủ tọa và thi hành những chức năng đã được quy định trong Bộ Giáo luật về Hội đồng Linh mục. song song với tông hiến của Đức Thánh Cha, Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã ban hành những quy luật bổ túc giúp thực thi đúng đắn những quy định của Đức Thánh Cha. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng, tông hiến của Đức Thánh Cha mở ra một con đường mới để thăng tiến sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, đồng thời nhìn nhận sự khác biệt hợp pháp trong việc diễn tả đức tin chung. Tin Roma, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đức với một ý, hãy mang chân lý về Thiên Chúa lại cho thế giới. Trong một sứ điệp gửi cho các vị chủ chăn giáo hội Ý, nhân dịp các vị tham dự phiên khoáng đại tại Assisi, Đức Thánh Cha nhắc lại vai trò giáo dục và đại diện Chúa Kitô của các giám mục. Nhắc lại điều Ngài đã nói tại Aosta trong mùa hè vừa qua, Đức Thánh Cha nói, nếu mối quan hệ nền tảng của chúng ta với Chúa không sống động, thì không một quan hệ nào khác có thể đúng đắn. Nếu Thiên Chúa vắng mặt, thì chúng ta sẽ mất địa bàn để chỉ cho chúng ta con đường và hướng đi mà chúng ta phải theo. Chúng ta phải mang chân lý về Thiên Chúa lại cho thế giới. Chúng ta phải làm cho người được biết và hiện diện. Đức Thánh Cha kêu gọi các đức với một ý, hãy trở thành một sự thờ phượng sống động. Đây là món quà có thể thay đổi thế giới và phục hồi thế giới cho người. Trong sứ điệp gửi các đức với một ý, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những chia rẽ tại miền Nam nước Ý, cũng như nghi thức an táng mới. Đây là hai vấn đề được các đức với một ý mang ra thảo luận tại phiên khoáng đại. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo tồn gia sản văn hóa và tôn giáo của Âu Châu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại lịch sử đan viện Cluny tại Pháp vào thế kỷ thứ 10, và kêu gọi bảo tồn gia sản văn hóa và tôn giáo phong phú của Âu Châu. Đan viện Cluny được thành lập năm 910 nhờ sự dâng cúng của một người giàu có tên là Guillaume Đạo Đức. Cuộc canh tân đời sống viện tu do đan viện Cluny phát động đã làm phát sinh gần 1.200 tu viện khác vào thế kỷ thứ 12. Cuộc canh tân do đan viện Cluny thực hiện bao gồm việc phục hồi luật dòng của Thánh Biển Đức với một số thích nghi và đặt nặng vai trò của phụng vụ trong đời sống Kitô. Một yếu tố nổi bật khác trong cuộc canh tân của đan viện Cluny được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là đan viện này và các tu viện trực thuộc đan viện đều được đặt dưới quyền tài phán trực tiếp của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc canh tân của đan viện Cluny có những hậu quả tích cực không chỉ trong việc thanh luyện và phục hưng đời sống viện tu, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của giáo hội hoàng vũ nữa. Vào thế kỷ thứ 10, giáo hội phải đương đầu với hai vấn đề nghiêm trọng. Một là nạn buôn thánh bán thần, một cách cụ thể, buôn bán chức thánh, và hai là tình trạng sa đọa của hàng giáo sĩ triều. Nhờ các tu sĩ của đan viện Cluny được chọn làm giám mục và giáo hoàng, mà cuộc canh tân đã trải rộng ra toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích, độc thân linh mục được tôn trọng và thực thi, và các thủ tục trong việc bổ nhiệm giáo sĩ cũng ngày càng trong suốt hơn. Các hoạt động bác ái cũng được thăng tiến. Đức Thánh Cha cũng cho biết, các tu sĩ của đan viện Cluny là những người đã đưa ra sáng kiến gọi là ngưng chiến vì Chúa. Nhờ vậy mà loại bỏ được bạo động và các vụ thanh toán đẫm máu trong dân chúng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc canh tân của đan viện Cluny đã trả lại chỗ đứng tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người, cổ võ thăng tiến các giá trị nhân bản và giáo dục dân chúng về tinh thần hiếu hòa. Kết thúc bài huấn dụ sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai quan tâm đến chủ nghĩa nhân bản đích thực và tương lai của Âu Châu, biết tái khám phá, đề cao và bảo tồn gia sản văn hóa và tôn giáo phong phú của những thế kỷ này. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích Đại học Lumsa Roma theo đuổi sự thật. Hôm thứ Năm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 thành viên của Đại học Lumsa, nhân dịp đại học này kỷ niệm 70 năm thành lập. Lumsa là tên gọi tắt của Đại học Công giáo Đức Maria Cực Thánh Mông Triệu. Trong bài nói chuyện với các thành viên của đại học, Đức Thánh Cha nhìn nhận bản sắc công giáo của đại học và kêu gọi mọi người tiếp tục đeo đuổi cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, đại học này là kết quả của thông điệp Divini Illius Magistri của Đức Pio thứ 11. Ngài kêu gọi các thành viên của đại học hãy trung thành với lý tưởng của người sáng lập và đáp ứng với những thách đố của thời đại. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sứ mệnh giáo dục, bởi vì bất cứ một ngành nghề nào cũng đều là một dịp để làm chứng cho những giá trị được tiếp thu trên ghế nhà trường và mang ra thực hành. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến bản chất siêu việt của các đại học. Theo Ngài, mục đích của việc học hành không chỉ là truyền đạt kiến thức. Ngoài hiểu biết, đại học còn cần có những thầy dạy đích thực, có khả năng truyền đạt những phương pháp nghiên cứu vững chắc và những động lực sâu xa. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đại hội Giới Trẻ Châu Á sắp diễn ra tại Phi Luật Tân.
Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân đang nô nức chuẩn bị và chào đón các bạn trẻ đến tham dự Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 5, được tổ chức tại giáo phận Imus từ ngày 20 đến 27 tháng 11 năm 2009. Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 5 do chính ủy ban giới trẻ thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức với chủ đề Hãy đến cùng nhau chia sẻ lời Chúa và sống mầu nhiệm thánh thể. Chủ đề của đại hội nhằm tiếp nối và thực hiện tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2008 với đề tài về lời Chúa. Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 4 được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8 năm 2006. Quy tụ các bạn trẻ từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ đề của đại hội năm 2006 là Giới trẻ, niềm hy vọng của gia đình Á Châu. Cũng giống như Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nội dung của đại hội bao gồm những cuộc hành hương, những buổi cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa dành cho giới trẻ, kèm theo những buổi học hỏi giáo lý, những cuộc thảo luận và những chứng nhân đức tin. Các gia đình Công giáo Phi Luật Tân cũng được mời gọi mở rộng cánh cửa để đón tiếp các bạn trẻ đến từ nhiều nơi, đặc biệt là châu Á, đến tham dự đại hội. Trước khi tổ chức đại hội, những cuộc cung nghinh thánh giá đã được tổ chức trong các giáo phận của Phi Luật Tân. Các bạn trẻ Công giáo đã sốt sắng tham gia cuộc rước thánh giá liên giáo phận qua những quảng trường, những nơi công cộng để biểu lộ và tuyên xưng đức tin. Những cuộc rước này đã giúp nhiều bạn trẻ cảm nghiệm được sức mạnh của đức tin, giúp họ suy tư và đổi mới trong cung cách sống đạo. Cây thánh giá của Đại hội Giới Trẻ được làm bằng tre, một loại cây phổ biến ở nhiều nước châu Á, đồng thời là biểu tượng cho sự trường thọ đối với người Trung Hoa, cho tình bạn đối với người Ấn Độ, tình đoàn kết đối với người Việt Nam. Tại một số nền văn hóa Á Châu, cây tre được coi như tượng trưng của sự sống. Một truyền thuyết của Phi Luật Tân cho rằng, người nam và người nữ đầu tiên được tạo dựng từ một thân tre tách ra. Tre thường được trồng xung quanh một số đền thờ Phật giáo và đạo Shinto, vì các tín đồ cho rằng chúng sẽ canh gác những ngôi đền này khỏi mọi ác thần. Sống mầu nhiệm thánh thể tại Á Châu là lời mời gọi của đại hội. Lời mời gọi này liên hệ mật thiết với nội dung hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã được tổ chức tại Manila, Phi Luật Tân từ ngày 10 đến 16 tháng 8 vừa qua. Các bạn trẻ thời nay quan niệm thế nào về bí tích thánh thể? Ủy ban giới trẻ của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến nơi 1.200 bạn trẻ thuộc 12 giáo hội tại Á Châu từ tháng Giêng đến tháng 6 năm 2008. Kết quả cho thấy như sau. 65% các bạn trẻ tin rằng họ nhận lãnh thân mình Chúa Giêsu khi rước lễ. 30% tin rằng việc rước lễ sẽ bảo vệ người tín hữu khỏi mọi sự dữ. 17% cho rằng rước lễ sẽ giúp ta có được những may mắn. Chỉ có 0.6% bạn trẻ Công giáo công nhận rằng giáo xứ là nơi đào tạo và giúp các tín hữu hiểu biết về bí tích thánh thể. Rất nhiều bạn trẻ thú thực rằng bí tích thánh thể không có ảnh hưởng quan trọng đối với công việc thường ngày của họ. Trong bối cảnh cụ thể như trên, Đại hội thao thức và mong ước tạo nên một điểm nhấn cho đời sống đức tin của các bạn trẻ Công giáo, giúp họ sống mầu nhiệm thánh thể trong cuộc sống hàng ngày. Ban tổ chức đại hội đã gửi thư mời và mong ước sẽ được đón tiếp các đại biểu từ Việt Nam tham dự đại hội. Rất tiếc là Đại hội Giới Trẻ Châu Á lần thứ 5 trùng hợp với dịp khai mạc Năm Thánh Giáo hội Việt Nam ngày 24 tháng 11, nên không có giám mục nào tham dự. Cha Duân Lê Quang Việt, Tổng Thư ký của Ủy ban Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, sẽ cùng với một phái đoàn gồm khoảng 40 bạn trẻ tham dự đại hội. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đại hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ 5. Thực sự là nơi gặp gỡ và là nơi kết nối tình bạn giữa các bạn trẻ đến từ nhiều nước và nhiều vùng khác nhau. Xin Chúa cho các bạn trẻ châu Á luôn nhiệt thành đi theo Chúa Giêsu, làm môn đệ của Người và trở nên nhân chứng của Người trong cuộc sống hôm nay.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sau đệ nhị thế chiến, người ta đồn đại rằng chính phủ Nhật Bản khuyến khích các phụ nữ trẻ và thông minh đi tìm giống ở các nhà bác học lớn trên thế giới để tạo ra một dòng giống thông minh xuất chúng. Tham vọng ấy đã trở thành hiện thực tại Hoa Kỳ. Ngày 29 tháng 2 năm 1980, báo Los Angeles Times loan tin như sau. Ngân hàng chuyên cung cấp tinh trùng của các bậc thiên tài đoạt giải Nobel đã khai trương. Chủ ngân hàng này là ông Robert Graham, một y sĩ nhãn khoa triệu phú 73 tuổi. Ông đã kiếm được hàng trăm triệu Mỹ kim nhờ sáng chế ra mắt kính nhựa không vỡ. Ông Graham đã thu thập tinh trùng của những người đoạt giải Nobel và chỉ phân phối chúng cho những phụ nữ nào có chỉ số thông minh thật cao. Tháng 8 năm 1982, một bé trai, kết quả của một cuộc thụ thai từ ngân hàng tinh trùng của ông Graham đã chào đời. Tên của em bé này là Doron Blake. cha của em là một nhà khoa học điện toán, đồng thời cũng là một nhạc sĩ tài ba. Nhưng là người tặng tinh trùng, nhờ đó mẹ em được thụ thai. Người cha này chỉ được biết dưới một số hiệu là Red 28. Lúc bé Doron được 2 tuần tuổi, người mẹ đã bồng con lên truyền hình. Được 2 tháng, hình của em xuất hiện trên báo People, vốn chỉ dành cho những nhân vật nổi tiếng. Và dĩ nhiên, khi mừng sinh nhật thứ nhất, bé Doron đã xuất hiện trên những chương trình truyền hình nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Cứ chiều hướng này, bé Doron buộc phải trở thành một thần đồng, và mẹ em không ngừng nhắc nhở mọi người như thế. Ngay lúc em vừa được 2 tháng, người mẹ đã thu xếp một buổi thi về tâm lý cho em. Kết quả được ghi nhận như sau. Chuyên gia tâm lý tuyên bố rằng em có đầu óc của đứa trẻ 8 tháng. Chưa tới 2 tuổi, bé Doron đã biết sử dụng máy điện toán. Chưa vào vườn trẻ, em đã đọc những bộ sách cổ điển của Hy Lạp và học đại số. 1 năm sau, em đã viết được bản thảo cuốn sách trẻ con đầu tay của mình. 2 năm sau, em nghiền ngẫm thuyết tương đối của nhà bá học Einstein. Như thế, Doron đã trở thành biểu tượng thành công của ông Graham, người sáng lập ngân hàng tinh trùng các bậc thiên tài. Chính vì thế mà năm 1984, tức 2 năm sau khi Doron chào đời, 1,000 phụ nữ đăng ký xin siêu tinh trùng của ngân hàng Graham. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, ngân hàng của ông Graham có làm thay đổi bộ mặt của thế giới không? Nó có sinh ra những siêu nhân không? Tác giả David Plotz đã cố gắng trả lời câu hỏi ấy. Ông đã bỏ công nghiên cứu về những đứa trẻ được sinh ra do tinh trùng của ngân hàng Graham. Trong tổng số 215 đứa con của ngân hàng này, David Plotz biết rõ 30 người tuổi từ 6 đến 22. Ông đã có dịp gặp gỡ, chuyện trò hoặc trao đổi email với đa số trong họ. Số còn lại, ông chỉ liên lạc qua cha mẹ của họ. Nói chung, theo ông David Plotz, một vài người trong số này có đầu óc xuất chúng. Vài người khác có năng khiếu ca hát hoặc khiêu vũ. Số còn lại, phần lớn là học sinh giỏi. Phần lớn có sức khỏe rất tốt. Trừ một bé trai bị bệnh tự kỷ và một bé gái bị suy nhược cơ bắp. Tóm lại, họ là những người trên trung bình. Nhưng tác giả David Plotz cho rằng, điều này không hoàn toàn nhờ tinh trùng của các bậc thiên tài. Tất cả những đứa trẻ này được may mắn hơn người khác là sinh ra và lớn lên trong những gia đình khá giả, được các bà mẹ quan tâm, chăm sóc một cách đặc biệt. Hơn nữa, không những cha chúng thông minh, mà mẹ chúng cũng thông minh. Chúng lại được nuôi dưỡng trong một môi trường trí thức. Tất cả những đứa con của ngân hàng Graham đều có cuộc sống riêng tư, ngoại trừ Doron Blake. Năm 1995, Doron được 13 tuổi. Ông Graham tuyên bố rằng, khi nào Doron trưởng thành, ông sẽ xin anh hiến tặng tinh trùng cho ngân hàng của ông. Nhưng tiếc thay, chưa đầy 2 năm sau, ông Graham qua đời. Và năm 2000, khi Doron được 18 tuổi, ngân hàng tinh trùng của ông Graham cũng đóng cửa. Doron quả là một con người có trí thông minh hơn nhiều người, nhưng điều đó đã không đương nhiên làm cho anh được hạnh phúc. Anh tâm sự như sau. việc tôi có chỉ số thông minh cao không làm cho tôi trở thành một người tốt hay một người có hạnh phúc. Mọi người kỳ vọng tôi đạt được những thành tựu phi thường, nhưng tôi đã không đạt được. Tôi không tin rằng trí thông minh làm nên con người. Điều làm nên con người là được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ, và không bị họ tạo áp lực. Nếu tôi sinh ra với chỉ số thông minh 100 thay vì 180, thì tôi cũng có thể làm được như ngày nay. Một điểm đáng lưu ý khác là, cũng giống như những người hiến tặng tinh trùng không muốn biết đến con cái mình, thì Doron Blake cũng không muốn biết đến cha mình là ai. Cách đây vài năm, trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, Doron khẳng định rằng, điều quan trọng đối với anh không phải là gen di truyền, mà là gia đình. Anh nói như sau, gia đình mới là người chúng ta yêu thương. Tôi cảm thấy gần gũi với những người không cùng máu mủ với tôi hơn. Người hiến tặng tinh trùng không phải là một phần trong đời sống của tôi. Ông ấy không có một vị trí nào trong đó cả. Nếu còn sống, hẳn ông Graham phải thất vọng não nề. Ông kỳ vọng những đứa con của ngân hàng của ông sẽ làm nên chuyện lớn và lãnh đạo thế giới. Nhưng tham vọng của Doron Blake chỉ là dạy học ở bậc trung học mà thôi. Khoa học có thể cải tạo nòi giống. Khoa học có thể gia tăng trí thông minh. Khoa học có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng chắc chắn, nói như Doron Blake, khoa học không làm cho con người trở thành tốt hay được hạnh phúc. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Và trong bài trước, chúng ta đã nói về đặc điểm về bí tích thánh thể như là bữa tiệc thân hữu, agape. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập hợp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trạch. Tính cách phẩm trạch này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trạch này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là: "Vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế." Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antiochia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trạch phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: "Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn." Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: "Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần." Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trạch. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, sách Ben Sira hay sách Huấn Ca di chuyển giữa tính cách đặc biệt của truyền thống Do Thái và khuynh hướng phổ quát của chủ thuyết Hy Lạp. Các cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế đã đạp đổ các hàng rào quốc gia và đã khai mào một bầu khí toàn cầu liên quan tới kinh tế và văn hóa. Trong thời đại đó, thuyết khắc kỷ là một đặc thái của tư tưởng triết học. Thuyết này đã do ông Zenone thành Ciccio sống vào giữa thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ ba trước công nguyên khởi xướng và được nhiều triết gia khác tiếp tục, trong đó có Cleante thành Asso, tác giả một bài thánh thi nổi tiếng kính thần Zeus. Nó là nỗ lực tột đỉnh trong việc lý trí hóa điều kiện sống của con người được duyệt xét trong các đòi buộc luân lý. Vũ trụ được điều khiển bởi Logos, lời thiên linh, vốn có sẵn trong nó. Con người có bổn phận sống phù hợp với thiên nhiên và lý trí, vì cả hai được coi như phản ánh sự hợp lý của vũ hoàn phát xuất từ sự hiện diện của Logos. Khôn ngoan là sự hòa hợp của cá nhân với cái tất cả. Trong thuyết khắc kỷ, thuyết đa thần truyền thống nhường chỗ cho thuyết nhất nguyên luận phiếm thần, coi thế giới được làm thành bởi một nguyên lý duy nhất, vật chất hay tinh thần, và cho rằng việc thờ phượng nội tâm được làm thành bởi sự tinh tuyển luân lý và việc chiêm ngưỡng trí tuệ. Trước viễn tượng coi tất cả mọi người ngang hàng bằng nhau trong chính bản chất duy nhất, thật khó mà duy trì niềm tin truyền thống nơi việc Thiên Chúa đặc biệt lựa chọn dân tộc Israel, vì Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tất cả mọi dân tộc khác. Học giả Paul Tren minh nhiên ba đề tài có thể tìm thấy trong sách Ben Sira hay sách Huấn Ca, mang ảnh hưởng của triết lý khắc kỷ. Thứ nhất là lý tưởng của phẩm giá con người, thứ hai là lý tưởng của thế giới hiệp nhất, và thứ ba là lý tưởng của nhân loại. Có một triết thuyết khác cạnh tranh và trái nghịch với triết thuyết khắc kỷ, đó là triết thuyết của Epicurio, hay chủ nghĩa khoái lạc, như gặp thấy tại thành phố Alexandria, và một cách mạnh mẽ hơn tại Antiochia. Những người theo thuyết này chủ trương việc hưởng nếm cuộc sống phải phù hợp với lý trí, và như là kết quả của một sự quân bình nội tâm, đó là vắng bóng các đớn đau đối với thân xác, và không có các âu lo đối với linh hồn. Ngoài các trường phái triết lý nói trên, cũng còn có thể nhận ra trong sách Ben Sira phản ánh của các thi sĩ chuyên sáng tác các thảm kịch, nhất là Euripides, và thơ luận ngữ, đặc biệt là Theognides. Học giả Mittendorf tìm thấy nơi các tác giả Hy Lạp 100 chỗ của sách Ben Sira. Cả khi không thể chứng minh cho thấy sự tùy thuộc văn chương trực tiếp của Ben Sira trong các trường hợp này, ít nhất chúng ta cũng phải coi các việc giống nhau đó như là tinh thần thời ấy vượt ra ngoài môi trường quốc gia. Nhưng nguồn gốc chính tư tưởng của Ben Sira là Kinh Thánh Cựu Ước, được suy tư trở lại dưới ánh sáng của các hoàn cảnh mới và lấy mẫu từ sách Châm Ngôn. Tuy có sự cởi mở đó, nhưng nỗi lo lắng cho căn tính riêng của dân Israel vẫn là nét chính yếu trong sách Ben Sira. Vì thế phải ghi nhận trong tác phẩm các ám chỉ tranh luận chống lại các thái quá của những người phò Hy Lạp, và một cách chung hơn trong việc đồng hóa sự khôn ngoan với luật lệ và trong việc nhắc lại lịch sử quốc gia Israel với tất cả sự xúc cảm và niềm hãnh diện. Đề tài nền tảng trong sứ điệp sách Ben Sira là việc kiếm tìm sự khôn ngoan hay thực hành lòng kính sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ben Sira cũng đưa ra nhiều giáo huấn và các lời khuyên cụ thể khác cho cuộc sống, trong số các yếu tố lý thuyết có tương quan giữa luật lệ và sự khôn ngoan. Trong truyền thống Cựu Ước, trước đó, sự khôn ngoan nằm trong môi trường của luật lệ. Hình thái diễn tả khác nhau của chúng cũng cho thấy sự biện minh tôn giáo và ý niệm khác nhau. Luật lệ được giới thiệu như một phán quyết đến từ Thiên Chúa, trong khi sự khôn ngoan được trình bày như là một lời cảnh cáo của con người đối với con người. Như thế luật lệ có nguồn gốc siêu nhiên, trong khi sự khôn ngoan có nguồn gốc tự nhiên. Ngoài ra luật lệ nhắc tới lịch sử, nghĩa là kinh nghiệm đặc biệt của dân Israel, nhất là kinh nghiệm xuất hành khỏi Ai Cập. Trong khi sự khôn ngoan nhắc tới kinh nghiệm các sự kiện của con người lặp lại tại bất cứ nơi đâu. trong sách Ben Sira, sự khác biệt này được vượt thắng vì luật lệ và sự khôn ngoan được đồng hóa với nhau. Đúng thật là khi làm như thế, người ta quốc hữu hóa sự khôn ngoan. Tuy nhiên, sự đồng hóa này cũng bao gồm một tiến bộ trong ý niệm về luật lệ không được duyệt xét dưới khía cạnh vụ lễ nghi hay duy đặc thù. Tổng hợp về luật lệ như viết trong chương 17 câu 12, người đã lập với chúng một giao ước muôn đời và tỏ cho thấy những điều người phán quyết, được tóm gọn trong việc lo lắng săn sóc tha nhân. Chính tại đây luật lệ được mặc khải tại núi Sinai xưa kia, nối liền với ký ức của việc tạo dựng. Văn bản chương 16 câu 24 đến chương 17 câu 7 viết như sau. Con ơi, hãy nghe ta, hãy học cho biết và để tâm suy nghĩ lời ta. Ta sẽ tuần tự trình bày kiến thức và công bố sự hiểu biết một cách tinh tường. Theo quyết định của Đức Chúa, các công trình của người đã có từ nguyên thủy, và khi làm ra chúng, người phân thành từng loại. Những công trình ấy người xếp đặt theo trật tự muôn đời, từ thuở ban đầu cho đến các thế hệ về sau. Chúng không phải đói cũng không biết mệt, và chẳng bao giờ bỏ lơ công việc chúng phải làm. Vật này không đụng vào vật khác, và cho đến vạn đại chúng không cưỡng lời người. Sau đó Đức Chúa nhìn xem trái đất và ban cho nó đầy rẫy mọi ơn lành, người làm cho sinh vật lan tràn mặt đất và chúng sẽ phải trở về đất. Đức Chúa lấy đất mà nặn ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ người để chúng thống trị muôn chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt, điều xấu. Như thế người ta đi tới chỗ đồng hóa luật lệ và sự khôn ngoan của Thiên Chúa được vén mở trong việc tạo dựng và cai quản toàn thế giới. Luật lệ là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban cho dân Israel. Người phán bảo các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính. Bổn phận đối với tha nhân, người truyền cho ai nấy phải thi hành. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền để các cộng đồng Gia-cóp nhận làm gia nghiệp. Lề luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pison, như sông Tigre vào mùa hái quả, cho hiểu biết đầy tràn như sông Euphrat, như sông Jordan vào mùa gặt. Cho lời dạy bảo chan hòa như sông Nil, như suối Gi-khôn vào mùa nho chín. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa trải dài trên mọi loài thụ tạo, chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người, đó chính là Đức Chúa, người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của người, và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Ben Sira cũng là một người hăng say ủng hộ việc phụng tự chính truyền trong đền thờ. Văn bản chương 45 câu 6 đến 26 kể lại việc Thiên Chúa thành lập chức tư tế bằng cách cất nhắc ông Aharon, anh ông Mô-xê thuộc chi tộc Lê-vi lên hàng tư tế. Sau đó văn bản tả phẩm phục tư tế của ông Aharon, quần, áo, khăn, mũ, vân vân. Văn bản chương 50, câu 1-21 giới thiệu gương mặt của Thượng tế Simeon, con Thượng tế Onia, với rất nhiều chi tiết sống động. Ben Sira trông thấy nơi chức tư tế quyền bính quốc gia duy nhất bảo đảm cho sự hiệp nhất của dân chúng trên bình diện chính trị và xã hội, đang phải sống dưới ách đô hộ của nước ngoài. Ông cũng khích lệ các hiến tế và việc giúp đỡ hàng tư tế. Chương 35 viết như sau. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ Phật thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen, từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng thì cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ, với tâm lòng quảng đại hãy dâng hiến đấng tối cao tùy theo khả năng con có, vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp bảy lần. Trong chương 7, bên Sira khuyên, hãy hết lòng kính tôn Đức Chúa và kính trọng các tư tế của người, hãy hết sức yêu mến đấng tạo thành nên con, đừng bỏ rơi các thừa tác tiên của người, hãy kính sợ Đức Chúa và tôn trọng vị tư tế, hãy trao cho Ngài phần thuộc về Ngài như luật truyền cho con, của đầu mùa, của lễ tạ tội, bả vai phải biếu, rồi của lễ thánh hóa và phần tinh hoa trích từ của thánh. Việc trợ giúp các tư tế như thế là kiểu diễn tả sự công bằng và tình liên đới. Và bên Sira cũng bắt chước các ngôn sứ, cảnh cáo việc phụng tự giả hình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại một câu chuyện có thật xảy ra cách đây đã lâu. Trong không khí vắng lặng, trang nghiêm tại một ngôi thánh đường, một ông lão già nua đưa tay lướt trên phím đàn, dạo những khúc nhạc du dương nhưng mang mát một tâm sự buồn. Đây là lần cuối cùng ông còn ngồi ở vị trí này. Lòng ông không khỏi luyến tiếc vì phải rời bỏ niềm đam mê suốt bao năm qua để nhường chỗ cho một chàng trai trẻ. Khi người thanh niên tới, anh ta tế nhị ngồi ở phía xa xa, đôi mắt như sáng lên khi nhìn thấy chiếc đàn đồ sộ. Ông lão từ từ đứng dậy, đôi chân ông như chậm chạp hẳn vì trái tim còn lưu luyến. Bàn tay ông run run lấy khóa đàn cho vào túi và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng không hiểu sao, ông quay lại, đến gần chàng trai trẻ. Ông nhìn vào gương mặt thông minh của anh ta và nói, khóa đàn của anh đây. Với cái nhìn cương nghị, chàng trai đáp, cảm ơn bác, cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu. Ông lão mỉm cười hài lòng, rồi bước ra cửa. Chàng trai ngồi xuống bên cây đàn, đôi tay mạnh dẻ vê vuốt từng phím ngà bóng loáng. Anh bắt đầu dạo chơi trên phím đàn. Từ bàn tay tài hoa vang lên tiếng nhạc của một thiên tài. Có lẽ chưa ai một lần nghe thấy bản hòa âm nào tuyệt vời như thế. Âm thanh kỳ diệu ấy ngân vang khắp nhà thờ, vọng ra cả thị trấn bé nhỏ, làm bao trái tim rung lên một niềm cảm xúc thành kính, thiêng liêng. Ông lão thấy lòng mình xao xuyến, bồi hồi. Từng nốt nhạc như xuyên qua không khí thấm vào lòng ông. Chiếc đàn dưới bàn tay kỳ diệu của chàng nghệ sĩ trẻ tên Bắc vẫn tiếp tục tuôn trào những giai điệu êm đềm nhất. Ông lão tự hỏi, nếu vì lòng ích kỷ mà ta không đưa cho cậu ấy chiếc khóa đàn,
thì há chẳng phải ta đã làm thui chột một tài năng rồi hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, được tin tưởng, được thừa nhận năng lực của mình là một nhu cầu rất lớn của con người, đặc biệt là đối với người trẻ. Người Việt ta có câu, trê già măng mọc. Tuy nhiên, rất nhiều khi, chúng ta vì lòng ích kỷ, vì không chấp nhận được sự vượt trội của người khác, nhất là khi năng lực của mình đã trở nên bị hạn chế bởi tuổi tác, sức khỏe. Trê dù già, nhưng vẫn nhất quyết án ngữ, cố bám lấy những vị trí hiện có và không chấp nhận nhường chỗ để cho măng mọc. Và với tinh thần hẹp hòi, cục bộ như thế, chắc chắn chúng ta khư khư ôm giữ chìa khóa của những cơ hội, không dám trao lại cho ai. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều tài năng trẻ không được phát hiện. Đây là một thiệt thòi lớn cho sự phát triển của một đất nước, một cộng đoàn. Ông lão tuy không còn sức lực để phục vụ cộng đoàn, nhưng nếu cứ mãi quyến luyến với niềm đam mê, với nhiệm vụ đánh đàn cho nhà thờ mà mình đã gắn bó từ bao nhiêu năm qua, rồi có một suy nghĩ ích kỷ là không muốn ai khác thay thế vai trò của mình, không mạnh dạn giao lại chìa khóa đàn cho một tài năng trẻ đang chờ đợi, thì có thể nhân loại đã không có cơ hội biết đến Bach, một trong những nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất châu Âu. Kho tàng âm nhạc của thế giới có thể sẽ thiếu vắng những tuyệt tác mà ông đã soạn cho dòng nhạc bác học này. Chuyện chạy máu chất xám luôn là vấn nạn của nhiều doanh nghiệp trong nước và hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Vì thế, hàng loạt địa phương đưa ra nhiều phương thức mời gọi người tài, cạnh tranh cao bằng những chế độ đãi ngộ như những chiếc chìa khóa vàng giúp cho các người trẻ mở cửa tương lai của chính mình, đồng thời cũng góp phần xây dựng đất nước phát triển, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chủ trương và chính sách bao giờ cũng rất hay, rất đúng, nhưng quá trình vận dụng và lộ trình tuyển dụng thì lại không như thế. Vì một chủ trương, một chính sách có đi được vào cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào những người thực thi trong cơ quan thuộc bộ máy công quyền của xã hội đó. Các bạn trẻ còn hừng hực sức trẻ và đầy nhiệt huyết, có những bạn trẻ đầy tài năng, nhiệt tình nhưng vẫn có thể không có cơ hội để cống hiến năng lực, nhiệt huyết của mình nếu người tuyển dụng thiếu công tâm, trục lợi, cảm tính, lạm quyền và tiêu cực. Vì cơ hội cống hiến và làm việc của một con người luôn là kết quả tuyệt vời của sự giao duyên giữa tài năng và việc được đánh giá, nhìn nhận đúng tài năng đó. Trong hoạt động tông đồ của người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ bởi những danh phận, địa vị trong một hội đoàn, một tổ chức đạo đức, và như thế, chúng ta sẽ trở nên rất khó chịu, cảm thấy như bị tổn thương danh dự khi cộng đoàn bỗng xuất hiện một ai đó tỏ ra xuất sắc, tài giỏi hơn chúng ta. Và do sự ganh tị, do lo sợ sẽ bị mất ảnh hưởng, vì uy tín và năng lực của mình có thể bị lu mờ trước ngôi sao vừa xuất hiện đó. Từ cõi vô thức, chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ và hành động mang đầy tính đố kỵ. Rồi nhân danh sự ổn định cộng đoàn, bảo vệ những bài bản chính thức của tập thể, chúng ta lại khéo léo tìm mọi cách để loại trừ hoặc làm cho nhiệt tình của năng lực mới giảm dần. Họ trở nên chán nản và tự nguyện rời bỏ hội đoàn mà ta đang có ảnh hưởng nhất. Lạy Chúa, trong một xã hội, một cộng đoàn, hay trong các hoạt động mở mang nước Chúa, có thể chúng con là những người nắm giữ chìa khóa tài năng của người khác. Xin cho chúng con biết vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra mà trao cho họ chìa khóa của những cơ hội cống hiến, làm việc. Đó mới là cách chứng tỏ chúng con đang thực sự nỗ lực làm tròn bổn phận của mình cho công cuộc xây dựng cho nước cha trị đến và góp phần xây dựng cuộc sống trần gian ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông, còn tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong, con vẫn đi tìm mùa xuân kết hoa đăng. Nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng, con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương. Nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công, con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ. Khát vọng này nối tiếp khát vọng kia, không điều gì làm cho con nó thoát, chỉ có ngài nguồn hạnh phúc vô bờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.